Ông có một gian phòng không?
Tôi có một căn lầu biệt lập ở đằng kia, sau mớ đổ nát của tu viện cũ, trong một xó không ai trông thấy, có 3 phòng.
Tốt lắm, Jean Valjean nói. Bây giờ tôi xin yêu cầu ông 2 điều. Thứ nhất, ông đừng nói với bất luận ai về những gì ông biết về tôi. Thứ nhì, ông đừng tìm hiểu gì thêm. Ông hứa chứ? Bây giờ ông hãy đi với tôi, chúng ta sẽ đi tìm đứa bé.
Non nửa tiếng đồng hồ sau, cô Seth hồng hào trở lại nhờ được sưởi ấm. Cô ngủ trên giường của lão làm vườn. Jean Valjean mặc lại chiếc redingote vào người và ngồi trước mặt lão Fauchelevent bấy giờ đã đặt lên bàn một miếng phô mát, bánh mì hẩm và một chai rượu cùng 2 cái ly.
Này lão Fauchelevent.
Valjean mở lời.
Tôi phải ở lại đây, trong nhà này.
Không được đâu, ông Madeleine ạ. Đàn ông không được vào đây, chỉ có tôi, cha tuyên úy, viên y sĩ. Xin ông hãy hiểu cho tôi, trong tu viện này chỉ có những nữ tu thuộc dòng tu kính, suốt ngày các bà lo cầu nguyện. Và rồi các bà có đám học sinh nội trú, đúng vậy, những cô bé tuổi từ 4 đến 16 mà họ lo việc giáo dục. Và để ở lại trong nhà này trước hết ông phải ra ngoài được.
Ông bảo có những cô bé ở đây à?
Jean Valjean hỏi, và ông thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt để cô Seth được học.
Lão Fauchelevent, ông tiếp lời lớn giọng. Lão có nghĩ rằng tôi sẽ là một người làm vườn thích đáng không? Thời trẻ tôi đã từng làm việc với ruộng đồng, tôi đã từng tỉa cành cho cây. Con bé cô Seth của tôi sẽ trở thành học sinh nội trú trong tu viện, tôi sẽ gặp nó mỗi ngày. Lão không tin rằng điều đó có thể được sao?
Quả vậy, Fauchelevent vừa nói vừa gãi đầu. Tôi rất được mẹ bề trên thương, có lẽ bà sẽ bằng lòng nhận ông với tư cách phụ làm vườn. Tôi sẽ nói với bà, ông là em tôi. Tôi có một người em đã chết tại châu Mỹ, đây là dịp cho cậu ấy sống lại. Còn cô bé thì còn dễ nữa, nhưng với việc đó ông vẫn không ra khỏi chỗ này được. Với tôi ông từ trên trời rơi xuống, bởi tôi biết ông, nhưng với các nữ tu thì ông cần phải bước vào qua cánh cửa.
Này, Jean Valjean vừa nói vừa vẫn tai nghe. Tiếng chuông đó là gì?
Đó là chuông báo tử, hôm nay một nữ tu đã chết. Đó là điều giúp tôi được mẹ bề trên chấp thuận lời yêu cầu của tôi về cậu em của tôi. Đúng thế, tôi giúp việc cho giáo hội. Người nữ tu mới chết đã yêu cầu được chôn cất trong chỗ hát kinh của giáo đường. Đó là điều bị cấm đoán, nhưng các bà muốn phớt lờ những quy định của cảnh sát. Họ bảo rằng ước nguyện của sinh linh đáng được tôn trọng hơn luật pháp. Thế là mẹ thập tự giá sẽ an nghỉ nơi mẹ mong muốn. Có điều là ban quản trị đã gửi đến một cái áo quan. Sau cuộc viếng thăm của viên y sĩ khám người chết, cái áo quan đó tôi phải đổ đất cho đầy để người ta không thấy nó rỗng, và tôi sẽ đưa nó ra nghĩa địa Vaugirard. Chính nhờ những công việc đó mà tôi nghĩ ông sẽ được chấp nhận như người phụ làm vườn ở đây. Thế là tôi đã có cách đưa ông vào đây, nhưng làm sao đưa ông ra khỏi đây chứ? Cái khó là ở chỗ này. Với cô bé thì không gì dễ hơn. Tôi có cửa sau mở ra khoảng sân. Tôi gõ, người giữ mở cửa. Tôi có cái gùi trên lưng, tôi thường mang rau đậu ra ngoài. Cô bé thay chỗ rau đậu. Cô chỉ cần lặng im. Cô nằm dưới tấm vải bố. Tôi sẽ để cô lại tại nhà một bà lão bán rau quả mà tôi quen biết tại đường Seminvert. Bà ta điếc và bà ta có một cái giường nhỏ. Tôi sẽ hét trong lỗ tai của bà ta là tôi dẫn tới bà ta một đứa cháu của tôi. Bà ta sẽ giữ nó cho tới ngày hôm sau. Sau đó cô bé sẽ trở về với ông, bởi tôi sẽ đưa ông trở về để nói chuyện với mẹ bề trên. Phải thế mới được. Nhưng còn ông sẽ làm cách nào để ra ngoài đây?
Lão Fauchelevent,
Jean Valjean ôm tồn nói. Trong cái áo quan của ban quản trị ông sẽ không đổ đất vào. Ông sẽ găm một người sống trong đó, đó là tôi.
Ông à?
Fauchelevent kêu lên trong cơn bối rối.
Đúng, chiều dài cái áo quan là bao nhiêu?
6 pieds.
Được rồi, ai là người đóng đinh nó?
Tôi.
Ông có mũi khoan chứ?
Ông sẽ khoan vài cái lỗ nhỏ quanh miệng và ông sẽ đóng đinh mà không cần ép chặt tấm dán ở trên.
Và nếu ông phải ho hay hắt hơi thì sao?
Kẻ đào thoát thì không ho cũng không hắt hơi bao giờ.
Lão Fauchelevent phải quyết định thôi, hoặc bị bắt nơi đây hoặc chấp nhận đi ra ngoài bằng xe đám tang.
Thật ra, Fauchelevent lảo bào, không còn cách nào khác.
Điều độc nhất khiến tôi lo, Jean Valjean tiếp lời, là những gì sẽ xảy ra tại nghĩa địa đấy.
Đó lại là điều tôi không lo, Fauchelevent kêu lên. Tôi chắc chắn sẽ kéo ông ra khỏi huyệt. Người đào huyệt của thị xã lão Messian là một bợm say trong đám bạn tôi. Chuyện này sẽ qua thôi, Tôi sẽ nói cho ông rõ, người ta sẽ tới trước sương mù một chút, khoảng 3 khắc đồng hồ trước giờ nghĩa địa đóng cửa. Phu đám ma sẽ khiêng áo quan và đưa ông xuống huyệt. Linh mục sẽ đọc kinh. Sau đó còn lại một mình tôi với lão Messian. Trong hai điều phải có một, hoặc lão sẽ say bí tỉ hoặc lão không say. Tôi sẽ dẫn lão tới quán bọn con. Tôi sẽ đổ rượu cho lão say nha. Chẳng lâu la gì đâu. Tôi sẽ lấy cái thẻ của lão ta để trở vào nghĩa địa, bởi muốn đi qua khi cửa nẻo đã đóng thì người ta phải trình thẻ, nếu không thì phải nộp phạt. Tôi sẽ bới ông lên. Jean Valjean đưa bàn tay ra cho Fauchelevent. Xong rồi, ông nói, mọi việc sẽ tốt đẹp. Miễn không có gì phiền hà, Fauchelevent nghĩ thầm, nếu chuyện này mà trở nên khủng khiếp. Hôm sau khi trời sụp tối, một đám tang với áo quan phủ một tấm ra trắng, theo sau là một vị linh mục trong áo lễ trắng, một lễ sinh, hai phu đám ma và lão Fauchelevent tới cửa nghĩa địa Vaugirard. Tất cả diễn ra theo đúng ý đồ của Jean Valjean, mẹ bề trên của tu viện chấp nhận giúp đỡ người làm giường tận tụy. Sau việc chôn cất, ông sẽ dẫn người em và cháu ông tới tôi, bà nói với lão Fauchelevent. Cô Seth được đưa tới bà bán rau quả mà không gặp trở ngại nào. Và Fauchelevent đã đưa Jean Valjean trở về mà không ai trông thấy. Trong một gian phòng ở phía dưới của giáo đường, nơi đặt áo quan của nhà đòn, thi thể của mẹ thập tự giá được đặt trong hầm mộ của tu viện. Và giờ đây, lão làm giường đã thấy yên tâm, vì trước mắt ông chỉ còn cái khó, cũng quá dễ, liên quan tới nghĩa địa. Lão đưa mắt quanh quất tìm lão Messian, nhưng lão này chưa tới. Bỗng đâu trong lúc đoàn xe sắp qua ngưỡng cửa nghĩa địa, có một người dáng dấp của một tay thợ thuyền cắp trong mình một cái cuốc đến đứng sau xe tang bên cạnh Fauchelevent. Anh là ai? Fauchelevent hỏi kẻ lạ mặt. Người đào quyệt. Nếu người ta còn sống sót sau khi lãnh một viên đạn đại bác giữa ngực, hẳn người ta sẽ có bộ mặt của Fauchelevent lúc bấy giờ. Người đào quyệt là lão Messian kia mà. Lão ấp úng. Đúng, lão chết rồi. Thế đấy, người tiền nhiệm của tôi. Mãi đào quyệt cho kẻ khác tới ngày người ta đào quyệt cho mình thôi. Sao Napoleon có Louis XVIII? Sao Messian có Cribier? Tôi là Cribier. Fauchelevent bật cười. Lão tái mặt. À, lão Messian đã chết. Đó là một tay cừ có thể cùng anh nhấm nháp hết một giò đấy. Nào anh bạn, chút nữa ta đi uống với nhau nhé, để tưởng nhớ lão Messian. Tôi chả uống bao giờ, Cribier đáp. Thế nhưng phải làm quen với nhau chứ, Fauchelevent ấp úng. Người ta không quen nhau nếu không cùng uống với nhau. Kẻ nào cạn ly tức là cạn lòng mình đấy. Trước tiên là công việc. Mình thua rồi, Fauchelevent nhủ thầm. Xe tang dừng lại nơi góc nghĩa địa dành cho các nữ tu. Phu đào quyệt đang cho áo quan xuống, đầu xuống trước. Fauchelevent lảo đảo, vị linh mục đọc kinh. Những từ thuộc nghi lễ tôn giáo vang dội trong tay lão làm giường như tiếng chuông cấp báo. Lão không hiểu bằng cách nào những vai phụ của vở kịch bỗng biến đi đâu mất. Ý thức, một ý thức ngây dại, hãi hùng trở lại với lão khi còn lại một mình lão với người đào quyệt của thành phố. Lão thấy hắn đang cúi xuống và ấn sâu cái xẻng vào đống đất. Bây giờ lão kêu lên. Tôi trả tiền. Cái gì? Rượu. Rượu Argenteuil tại quán Bông Con. Để sao đã, Gripper vừa nói vừa ném một xẻng đất lên áo quan. Fauchelevent nhủ thầm. Nhưng mà nếu uống liệu hắn có xỉn không đây? Này lão, Gripper nói. Bởi ông quyết cho bằng được thì tôi đồng ý, chúng ta sẽ uống. Khi xong việc, trước thì không bao giờ. Hắn lại ném một xẻng đất. Nhưng mà đi đi chứ, Fauchelevent nôn nóng kêu lên. Khi chúng ta đã lấp đất lên người chết đã, người đào quyệt vừa nói vừa ném một xẻng đất thứ ba. Đúng vào lúc ấy khi xúc đất, Cribier cong người xuống và túi áo vest hắn mở hé. Cái nhìn cuốn quýt của Fauchelevent vô tình rơi vào trong cái túi đó và dừng lại đó. Mặt trời vẫn chưa lặn khuất nơi chân trời, ánh sáng ban ngày còn đủ để lão có thể nhận ra một vật màu trắng trong đáy túi hé mở đó. Đó là tấm thẻ của người đào quyệt. Fauchelevent nhanh tay chộp lấy và bỏ nó vào trong túi mình. Này! Ông nói trong lúc Cribier ném một xẻng đất thứ tư vào quyệt. Anh có thẻ không đấy? Mặt trời sắp lặn rồi, cửa song sắt của nghĩa địa sắp đóng. Anh có biết nếu không có thẻ để ra ngoài thì bị phạt 15 quan không? Cribier lục túi, hết túi này đến túi khác rồi lộn cả túi trong lưng quần. Mặt hắn xanh như tàu lá. Chúa ơi, Hắn kêu lên, tôi không có thẻ, chắc tôi đã quên rồi. 15 franc tiền phạt, 3 đồng trăm xu.
Đúng là lính mới, Fauchelevent nói, lão Như đang hồi sinh.
Anh không phải tuyệt vọng, có thể anh không phải nộp 15 franc tiền phạt. Người gác nghĩa địa không biết gì đâu. Tôi đã già, tôi biết rõ những mánh lới cùng đường đi nước bước ở đây. Tôi sẽ cho anh một lời khuyên của bè bạn. Nghĩa địa sẽ đóng cửa trong 5 phút nữa. Anh không có thì giờ để lấp đầy cái quyệt. Nó trụng đến khiếp đảm. Anh hãy chạy bay về nhà lấy thẻ và trở lại đây. Người gác cửa sẽ mở cho anh. Anh có thẻ thì không phải nộp gì cả. Còn tôi trong khi chờ đợi tôi sẽ giữ người chết được an toàn.
Tôi nợ ông cả cuộc đời, lão tiền bối à. Cribier nói, rất đỗi biết ơn và hắn co giò chạy.
Fauchelevent rùng mình, lão nhào xuống quyệt, đúng hơn là bước xuống, và lão kêu lên giọng hoảng hốt. Ông Mandelay!
Không có tiếng trả lời. Bằng một bàn tay run rẩy, lão làm giường bật nắp cái áo quan.
Khuôn mặt của Jean Valjean hiện ra trong buổi hoàng hôn, xanh xao, hai mắt nhắm nghiền.
Tóc Fauchelevent dựng ngược. Ông ấy chết rồi! Ông nói giọng như thở.
Tôi đã cứu ông ấy như thế này đây, trái đất này đã bóp nghẹt ông ấy.
Tôi nói đúng mà, ông ấy không muốn tin tôi.
Chết như thế này đây, một con người như ông ấy.
Thế là đâu còn Chúa Thiện Phúc nữa. Ông Mandelay,
ông thị trưởng. Ông ấy không nghe tôi nói gì, bây giờ thì ông hãy ra khỏi chỗ này.
Lão bật khóc nức nở vừa dò đầu bứt tóc. Bất chợt, lão nhảy nhổm lên.
Jean Valjean mở mắt và nhìn lão.
Tôi đang ngủ mà, Jean Valjean vừa nói vừa ngồi dậy.
Ôi cảm ơn ông Madeleine, Fauchelevent kêu lên và lão quỳ sụp xuống.
Tôi lạnh quá, Jean Valjean nói, chúng ta hãy ra nhanh khỏi chỗ này.
3 phút sau, họ đã ra khỏi huyệt, cả hai người cùng chôn cái áo quan rỗng. Rồi họ dời bước, đến cửa song sắt, Fauchelevent xuất trình cho người gác cửa thẻ của Cribier và của lão. Lão định bụng ngay vào buổi chiều sẽ báo cho người đào quyệt của thành phố, biết rằng lão đã lấy cái thẻ của hắn dưới đất và người gác cửa giữ cho hắn.
À, ông Madeleine, Fauchelevent vừa nói vừa xoa tay.
Ý kiến của ông tuyệt diệu, giờ đây thì chẳng còn gì trở ngại nữa.
Ngay vào buổi chiều, Jean Valjean và Cosette được chấp thuận ở trong tu viện. Ngày hôm sau người ta trông thấy ở cuối khu vườn, dưới bóng cây, hai người đàn ông đang cấm cúi đào xới bên nhau.
Đó là một người em của lão Fauchelevent, các chị nữ tu bảo.
Jean Valjean đã được yên chỗ, từ nay ông đã trở nên chính thức. Người ta gọi ông là Intime Fauchelevent.
Nếu các vị nữ tu có vẻ gì đó như cái nhìn của Javert, các bà sẽ để ý thấy rằng mỗi lần phải mua hàng ở ngoài, luôn luôn người đi ra ngoài vẫn là người anh trong anh em Fauchelevent, người khập khiễng và không hề là người kia. Nhưng họ không chú ý đến chuyện đó.
Giả chăng cũng may là Jean Valjean lúc nào cũng lặng lẽ, ít nói, bởi từ hơn một tháng nay, Javert vẫn quan sát khu phố.
Trong tu viện, Jean Valjean giống như một hòn đảo dây bọc bởi những hố sâu. 4 bức tường của ông mai đây tượng trưng cho vũ trụ đối với ông. Ở đây ông thấy bầu trời vừa đủ để tâm hồn được thanh thản và thấy Cosette vừa đủ để được hạnh phúc. Mỗi ngày vào giờ chơi, cô bé được phép ở bên ông trong 1 tiếng đồng hồ. Bởi ông quá tốt nên cô một mực yêu kính ông. Vào giờ đã định, cô chạy về phía căn lều của những người làm giường và cô làm nó tràn ngập niềm vui. Giờ chơi kết thúc, khi cô xét trở lại tu viện, Jean Valjean nhìn các cửa sổ lớp học của cô và ban đêm, ông thức dậy nhìn các cửa sổ phòng ngủ của mình.
Cả những gì bao quanh Jean Valjean, khu vườn êm ả, đơm đầy bông, những đứa trẻ nói cười vui vẻ, những phụ nữ uy nghiêm và giản dị. Tu viện im ắng, tất cả dần dần tỏa vào tâm hồn ông sự im lặng, sự giản dị, niềm vui, hương thơm. Ông thường nghĩ đó là 2 ngôi nhà của Thượng Đế đã lần lượt thu nhận ông vào 2 khoảnh khắc nguy khốn của đời ông.
trọn trái tim ông mềm đi trong tình cảm biết ơn và thân thương. Nhiều năm cứ thế trôi qua, Cosette lớn dần. Nhà đại tư sản. Năm 1831, ông Gilles Normand ngụ tại khu phố Marais, đường Fin du Cave số 6. Ông Gilles Normand mang đặc tính tư sản cũ kỹ của mình bằng dáng vẻ của các hầu tước thế kỷ thứ 18 khi mang cái tước hầu của họ. Ông đã quá tuổi 90, ông bước thẳng, nói to, trông rõ, uống rượu không pha nước. Ông còn đủ 32 cái răng và chỉ mang kính khi phải đọc. Ông còn một lợi tức khoảng 15.000 đồng franc. Trong mọi câu chuyện, ông luôn lớn tiếng quát tháo. Khi người ta nói trái ý ông giơ gậy đánh bừa vào những người nhà của ông như ở thời đại của vua Louis XIV. Ông sống với một trong những người con gái của mình, đã 50 tuổi và chưa hề lập gia đình. Và mỗi khi giận, ông vẫn thường thẳng tay quất roi lên cô con gái già. Cô này cho ông cái cảm giác cô mới 8 tuổi. Người con gái khác của ông đã chết khi sinh một bé trai. Ông Gilles Normand đòi nuôi dưỡng đứa cháu ngoại của mình, đồng thời hăm dọa truất quyền thừa kế của nó nếu người ta không cho ông làm việc đó. Vì quyền lợi của đứa con, người cha đành nhượng bộ với cõi lòng tan nát và còn phải chấp nhận những điều kiện nghiệt ngã của lão tư sản già nua, cao ngạo và cứng đầu. Ông đã không bao giờ tìm cách gặp lại cậu con trai Marius của mình và làm cho cậu yêu thương mình. Một mối ác cảm không khắc phục ngăn cách ông Gilles Normand và người con rể ông. Ông Gilles Normand ngưỡng mộ dòng Bourbon và căm ghét cách mạng 1789. Ông nói một cách quyền uy, cuộc cách mạng Pháp gồm toàn bọn vô lại. Ông chỉ gọi người con rể của ông là tên cướp sông Loa. Người con rể của ông đã từng là một trong những người anh hùng trong quân đội cách mạng và đế chế. Napoleon đã gắn huy chương cho ông tại Otelis, sắc phong cho ông cấp bậc đại tá và phẩm trật nam tước trên chiến trường Waterloo. Với ông, Gilles Normand là một lão già ngớ ngẩn. Ông sống tại Vernon và vì không được gần con, ông bắt đầu yêu hoa. Như thế, Marius Pontmercy sống gần ông ngoại. Cậu có đôi mắt to màu nâu sẫm dịu dàng và đầy tự tin trên một khuôn mặt xinh đẹp. Cậu run rẩy trước ông Gilles Normand luôn nói chuyện với cậu bằng một giọng nghiêm khắc. Đây này nhóc tì, ông bảo cậu, đồ xỏ lá ba que, đến đây. Hãy trả lời đi ranh con, tao phải thấy mày, đồ vô lại. Dần dần, ông rất cưng chiều cháu ngoại của mình. Ông dẫn cậu tới các phòng khách bảo hoàng nơi ông vẫn lui tới. Tại những nơi đó, Marius thường nghe nói tới chàng tinh đảo Cox hoặc hầu tước Bonaparte, vị trung tướng quân đội của nhà vua. Những người theo chủ nghĩa bảo hoàng cuồng tín đó đòi xóa sạch những trang đẹp nhất của lịch sử nước Pháp đang ngắm dấu vết của họ trong tâm hồn đang mở rộng kia. Sau những năm trung học, khi vào trường luật, Marius theo chủ nghĩa dân chủ và sống khắc khổ. Cậu không thích ông ngoại cậu lắm bởi sự vui vẻ và tính vô liêm sỉ của ông khiến cậu thương tổn, và cậu cũng không vui gì đối với cha cậu. Dù sao, cậu vẫn là một chàng trai cuồng nhiệt và thanh cao, quảng đại và tự hào, đường hoàng và trong sáng đến nghiệt ngã. Ngày cậu vừa được 17 tuổi, buổi chiều khi trở về nhà, cậu thấy ông ngoại cậu cầm một lá thư trong tay. Cha cháu bệnh, ông Gilles Normand nói. Cha cháu mong gặp cháu, ngày mai cháu đi Vernon. Được tin đó, Marius không xúc động lắm. Đối với cậu, ý tưởng về cha cậu chỉ thể hiện qua hai lá thư mỗi năm. Những lá thư vì bổn phận do việc cậu đọc cho cậu, viết vào ngày 1 tháng giêng và vào ngày Saint-Georges, người ta bảo là được ghi trong tập công thức nào đó. Do đó mà cậu không vội vã gì với lời kêu gọi của đại tá Pontmercy. Đến nỗi ngày sau, khi tới chỗ trọ tại Vernon, cậu được một bà giúp việc già tiếp trong nước mắt ràn rụa. Ông đại tá đã chết 2 giờ trước đó. Ông đã ngồi dậy trên giường bệnh, dù người làm ngăn cản, và ông kêu lên. Con trai tôi không đến, tôi phải đi đón nó. Rồi ông bước ra khỏi phòng và ông đã ngã xuống trút hơi thở cuối cùng trên nền lát gạch vuông của phòng đợi. Bên thi thể của người lính già, một vị linh mục già, người bạn độc nhất của ông, đang canh thức. Marius nhìn rất lâu người đàn ông, cha cậu, mà cậu trông thấy lần đầu và lần cuối. Khuôn mặt khả kính và uy nghi đó, thân thể nhiều nơi đầy những vết sẹo dọc ngang đó, chính cha cậu đó. Vị linh mục và người tớ gái đều khóc, mắt cậu vẫn khô khốc, cậu chỉ thấy mình xúc động đôi chút bởi cha cậu quá xa lạ với cậu. Ông đại tá không để lại gì, tiền bán mớ đồ đạc chỉ xấp xỉ đủ trang trải việc chôn cất. Người tớ gái tìm thấy một mảnh giấy lộn trong một ngăn kéo và trao cho Marius. Trên đó có những dòng này tự tay ông đại tá viết. Cho con trai tôi, hoàng đế đã phong tước nam cho tôi trên chiến trường Waterloo. Bởi chế độ vương chính chống đối tôi trong tước hiệu này mà tôi đã phải trả giá bằng máu. Con trai tôi sẽ nhận nó và giữ lấy, chắc chắn nó sẽ xứng đáng với tước hiệu đó. Phía sau mảnh giấy ông đại tá viết thêm. Cũng trong trận Waterloo, một trung sĩ đã cứu mạng tôi, người đó tên là Thénardier. Thời gian sau này dường như ông có một cái quán nhỏ trong một ngôi làng thuộc vùng lân cận Paris, tại Sens hay tại Montfermeil gì đó. Nếu con trai tôi gặp ông ấy, nó sẽ làm tất cả những gì có thể cho ông ấy. Marius cho mảnh giấy vào ví. Sau đám ma, cậu trở về Paris và tiếp việc học luật. Không nghĩ tới cha cậu nữa, không còn thứ gì của ông đại tá nữa. Ông Gillenormand sai đem thanh kiếm và bộ lễ phục của ông cho người buôn đồ cũ. Marius chỉ còn lại miếng băng tang nơi mũ, thế thôi. Nhưng sự lãng quên đó chỉ kéo dài được vài tháng. Một ngày nọ, khi Marius đi xem lễ Misa tại Saint-Sulpice, trung thành với tập quán tôn giáo thời thơ ấu, một lão già trông giữ nhà thờ đến bên cậu. Xin lỗi cậu, ông nói. Cậu đã ngồi trên ghế tôi. Và khi người thanh niên vội vàng đứng dậy, ông tiếp lời. Tôi rất gắn bó với chỗ này, nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Chính nơi gần cây cột này, trong hàng chục năm trời, thường xuyên, cứ trong khoảng 2-3 tháng, tôi vẫn trông thấy một người cha dũng cảm tìm đến. Ông không có dịp nào khác để gặp con mình. Những cuộc dàn xếp gia đình đã ngăn cản ông chuyện đó. Ông đến vào giờ khắc mà ông biết người ta dẫn con trai của ông đến xem lễ Misa. Cậu con trai không ngờ cha mình đang có mặt ở đó, thậm chí có thể cậu cũng không biết là mình có một người cha. Cậu trai ngây thơ đó. Còn người cha thì vẫn lẩn khuất. Ông nhìn đứa con và không cầm được giọt lệ, bởi ông yêu quý cậu. Tôi đã trông thấy cảnh đó. Với tôi đây là nơi chốn đã trở nên linh thiêng. Người cha đó đã hy sinh thân mình để có ngày đứa con trai của ông được giàu có và hạnh phúc. Người ta ngăn cách ông với cậu vì chính kiến. Đó là một vị đại tá của Bonaparte. Ông có cái tên tương tự là Pontmarie hay là Pontmercy gì đó. Ông ở tại Vernon, nơi tôi có một người em là linh mục. Thưa ông, Marius nói trong cơn dao động, đó chính là cha tôi. À, cậu là con của ông ấy. Lão già trong giữa nhà thờ kêu lên, hai bàn tay chắp lại. Thế thì, người con đáng thương, cậu có thể nói rằng cậu có một người cha rất đỗi yêu cậu. Marius đưa cánh tay ra cho lão già nắm và đưa lão về chỗ trọ. Từ hôm ấy, cuộc sống chàng trai đã thay đổi sâu sắc. Cậu gặp lại lão già trong giữa nhà thờ và cha xứ Vernon. Cậu yêu cầu được kể lại từng chi tiết nhỏ nhặt về ngày cuối đời của người đàn ông quý hiếm, cao cả và dịu dàng đã là cha của cậu. Trong tủ sách Người Thầy, cậu đọc tất cả những câu chuyện về nền Cộng Hòa và nền đế chế. Cậu hào hứng với những trang báo cáo về quân đội vĩ đại, trong đó thường xuất hiện tên tuổi Pontmercy. Cậu tìm gặp những vị tướng mà cha cậu từng phục vụ dưới quyền. Việc nghiên cứu đó chiếm hết thời giờ cũng như tâm trí cậu, gần như không cho cậu còn thời giờ gặp những người trong gia đình Jean Lenormand. Khi cậu xuất hiện trong giờ ăn với vẻ mặt xanh xao và lo lắng, ông ngoại và dì cậu cào nhào và nói với nhau. Marius đang bận tâm chuyện gì, nó học hành không được nghiêm túc như trước. Marius đang ngưỡng vọng cha mình, và qua cha mình, cậu bắt đầu ngưỡng vọng đất nước của cậu. Cho tới bây giờ, nền Cộng hòa và nền đế chế đối với cậu chỉ là những từ quái lạ. Việc tìm hiểu các giai đoạn lịch sử đó của nước Pháp giúp cậu tỉnh táo xem xét các cuộc biến động cùng các nhân vật. Cậu thấy từ cuộc cách mạng hiện ra khuôn mặt vĩ đại của nhân dân và từ nền đế chế khuôn mặt vĩ đại của nước Pháp. Trong thâm tâm của mình, cậu tuyên bố tất cả những điều đó đều tốt đẹp. Tất cả những sự đảo lộn đó diễn ra trong cậu và gia đình cậu không hay biết gì về chuyện này. Cậu âm thầm dứt bỏ lớp da bảo quản cũ kỹ của mình, cậu trở nên cách mạng hoàn toàn và dân chủ một cách triệt để. Cậu đến một người thợ khắc và đặt làm 100 cái thẻ mang tên Hầu tước Marius Bonmaxi. Càng đến gần cha cậu với ký ức về ông và những gì mà ông đã chiến đấu để bảo vệ trong 25 năm, cậu càng xa rời ông ngoại cậu. Giả chăng tính khí của ông Gillenormand luôn gây thương tổn cho cậu. Giữa họ có tất cả những mối bất hòa của chàng trai trẻ uy nghiêm đối với lão già phù phiếm. Lại nữa, Marius cảm thấy lòng mình dâng trào những tình cảm nổi loạn không tả hết được khi nghĩ rằng chính ông Gillenormand vì những động cơ ngu xuẩn đã tách cậu ra khỏi cha cậu một cách không thương tiếc. Thỉnh thoảng Marius vẫn vắng nhà và nêu lý do tham dự những buổi đi săn với bạn. Cháu cứ vui chơi, cháu cứ vui chơi. Ông ngoại cậu bảo, tuổi trẻ phải qua đi thôi. Những buổi đi săn đó có nghĩa là tới Vernon cầu nguyện và khóc trên mộ ông đại tá. Một lần Marius đã tới tận Montfermeil và hỏi thăm ông cựu trung sĩ Thénardier của trận Waterloo, người mà cha cậu đã chịu một cái ơn quá lớn. Với Marius, cái tên Thénardier sáng rực khí phách anh hùng và lòng tận tụy. Thực ra ông chủ quán ác độc không phải là trung sĩ mà là kẻ đi tuột lại sau đoàn quân và là kẻ trấn lột xác chết. Ông ta đã lục lạo một cách tàn nhẫn trên người ông đại tá tưởng đâu đã chết nên bị bỏ lại nơi con lộ trũng Ohain tại Waterloo. Chính lúc kéo ông ra từ dưới một đống xác chết để dễ dàng cướp tiền của đồ đạc của ông hơn, Thénardier không ngờ giúp ông đại tá tỉnh lại. Nhưng cả Pontmercy lẫn Marius đều không thể nào biết được rằng một sự trớ trêu của định mệnh đã biến tên trộm ương hèn đó thành một người cứu nạn tận tụy. Và Thénardier cứ chiếm lĩnh vị trí của mình trong trái tim nồng nhiệt của chàng trai trẻ. Marius rất đổi buồn phiền khi biết được tại Montfermeil rằng quán đã đóng cửa, rằng Thénardier bị phá sản và người ta không biết ông ta ra sao. Trở về sau chuyến đi Vernon, cuộc sống của Marius chợt đổi sang một hướng đi khác với hướng đi của cậu cho tới bây giờ. Mệt mỏi sau hai đêm học tốc, chàng trai trẻ thấy cần lấy lại sức sau những giờ thiếu ngủ bằng cách đi bơi. Cậu vội vã lên phòng mình, chỉ kịp cởi chiếc áo ray đang gốp mặc đi đường của mình và đi tắm. Nhưng trong cơn hối hả, cậu đã bỏ lại trên giường của mình một chiếc hộp bọc da lừa màu đen giống như một miếng mề đay mà cậu vẫn buộc dây đeo lủng lẳng nơi cổ. Cậu đã cất trong chiếc hộp đó lá thư cuối cùng của đại tá Pontmercy. Ông Gillenormand nghe tiếng người cháu ngoại trở về rồi lại đi. Ông vội chạy vào phòng cậu trên đôi chân già yếu của mình. Vật đầu tiên ông bắt gặp trên giường là chiếc hộp bọc da lừa màu đen. Ông mở chiếc hộp và lấy ra một tờ giấy xếp cẩn thận. Đây là một mảnh giấy thân thương, ông nói với cô Gillenormand mà ông đã gọi tới. Nó giữ mảnh giấy này trên trái tim nó. À, những người trẻ tuổi. Chúng ta hãy đọc nó xem sao, cha. Người dì vừa nói vừa mang kính. Và họ đọc. Cho con trai tôi, hoàng đế đã phong tước nam cho tôi trên chiến trường Waterloo bởi chế độ Dương Chính. Khi đọc xong lá thư đó, ông Gillenormand nói nhỏ như nói với chính mình. Đây là chữ viết của tên lính quê mùa đó. Cô Gillenormand nắng cái túi áo ray đen gốt của Marius. Cô lấy ra một cái gói nhỏ bọc giấy xanh. Đó là những tấm thẻ của hầu tước Marius Pontmercy. Đẹp lắm, người dì nói, và hai cha con lặng nhìn nhau trong một tiếng đồng hồ, không ai nói gì. Cuối cùng Marius trở về, cậu thấy ông ngoại cậu đang cầm trong tay một tấm thẻ của cậu, và khi trông thấy cậu ông kêu lên giọng nhạo báng. Nào, bây giờ cháu là hầu tước đấy à, ông xin chúc mừng cháu, thế là cái quái gì? Marius hơi đỏ mặt, cậu đáp. Điều đó có nghĩa cháu là con của cha cháu. Ông Gillenormand dứt tiếng cười và nói giọng cứng cỏi. Cha của cháu chính là ông đây. Cha cháu? Marius tiếp lời, mắt nhìn xuống, nhưng giọng cương quyết. Đó là một con người khiêm tốn nhưng anh hùng, đã phục vụ một cách dễ dàng nền Cộng hòa và nước Pháp, bảo vệ hai ngọn cờ, đã nhận 20 vết thương, đã chết trong quên lãng và trong sự ruồng rẫy. Và chỉ có một điều ngộ nhận trong đầu là đã quá yêu hai thứ bất nghĩa, đất nước, của người và cháu. Thật là quá đáng đối với ông Gillenormand, mỗi lời nói của Marius càng làm cho lão già theo chủ nghĩa bảo hoàng thêm đỏ mặt tía tai. Thằng bé ghê tởm, ông kêu lên, cha mày là cái giống gì tao không cần biết, nhưng những cái mũ đỏ đó tất cả đều là bọn khốn kiếp, bọn sát nhân. Tao nói tất cả, mày có nghe không? Tất cả bọn ăn cướp đều phục vụ Robespierre và Bonaparte. Tất cả những tên phản bội đã phản nhà vua hợp pháp. Nếu có thằng cha mày trong đó cũng mặc xác, tao căm giận nó, thằng cha tôi tớ của mày. Marius xúc động đến tái mặt, cha cậu vừa bị lăng nhục trước mặt cậu và lăng nhục bởi ông ngoại cậu. Làm sao trả thù cho người này mà không tổn hại tới người kia? Trong giây phút cậu lảo đảo như đang có một cơn lốc trong đầu mình, rồi cậu ngước mắt nhìn đăm đăm vào ông ngoại cậu và hét lên giọng rền vang. Đã đảo bè lũ Bourbon và con heo mập Louis 18. Louis 18 đã chết từ 4 năm trước nhưng cậu bất chấp điều đó. Mặt ông Gillenormand trở nên trắng bệch như tóc của ông. Ông quay về phía một pho tượng bán thân của quận Combery đặt trên lò sưởi và kính cẩn chào nó với một vẻ uy nghi khác thường. Rồi nghiêm về phía con gái, ông nói với cô, miệng mỉm cười bình thản. Một hầu tước như cậu này đây và một người tư sản như cha không thể sống dưới cùng một mái nhà được. Rồi bất ngờ ông đứng thẳng, người run rẩy, mặt ông tái đi vì giận dữ. Ông giang hai cánh tay về phía Marius và hét vào cậu. Mày cút đi! Marius rời khỏi nhà. Ngày hôm sau, ông Gillenormand nói với con gái. Mỗi 6 tháng con sẽ gửi 60 đồng piston cho kẻ uống máu đó. Đừng bao giờ nói với cha chuyện này. Marius ra đi trong phẫn uất, cậu không nói lời nào và cũng không biết mình đi đâu. Cậu có trong người 30 franc, cậu bước lên một chiếc xe độc mã và đi cầu Âu về phía khu Latin. Trong khi xe lăn bánh trên quãng đường Saint-Michel một cách chậm chạp như thiếu dứt khoát, bất chợt Marius nghe một giọng nói kêu lên, "Ngài Marius Pontmercy!" Xe dừng lại, một người sinh viên tuổi trạc 25 đội mũ lệch, mặt tươi vui, tiến đến gần. Tôi trông thấy cái tên này trên túi sách của anh. Anh ta nói với Marius. Anh tìm tôi. Marius nói giọng kinh ngạc. Nhưng tôi không biết anh. Tôi cũng thế. Hôm kia anh không vào trường. Tôi cũng là sinh viên luật như anh và tôi có mặt ở đó. Ồ, đó chỉ là chuyện tình cờ thôi. Ông giáo sư đang điểm danh. Ông Blondeur đấy mà. Anh biết ông ta nham hiểm nhường nào. Ông ta bắt đầu bằng chữ P. Việc điểm danh của ông em xui không ai vắng mặt. Blondeur có vẻ buồn. Bỗng đầu ông ta gọi Marius Pontmercy. Không ai lên tiếng trả lời. Blondeur tràn trề hy vọng, lặp lại hy vọng, giọng to hơn. Marius Pontmercy. Và ông ta cầm viết. Tôi nghĩ thầm ông ta sắp gạch tên một chàng trai dũng cảm đây. Coi chừng. Và tôi lên tiếng trả lời. Có mặt. Do đó mà anh không bị gạch tên. Thưa anh, Marius nói giọng biết ơn. Còn tôi thì bị gạch tên, người sinh viên tiếp lời. Bởi bất ngờ Blondeur với cái mũi tinh ranh nhảy từ chữ P tới chữ L. Tôi tên là Lesgo. Khi nghe gọi đến tên tôi nói có mặt. Này cậu,